Chân lý đời đời của Thánh Alphonso, băng số 6. Hình phạt đời đời. Hình phạt dành cho ngũ quan. Kẻ nào đem lòng gắn bó với thế gian, cùng si mê những sự thuộc về nó, mà lãng quên đấng trọn lành, thì phạm tội trọng. Thiên Chúa sẽ dùng chính vật chất nó tôn thờ mà sửa trị nó. Bởi lẽ nó đã đảo lộn những giá trị trần thế mau qua lên trên giá trị vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Trong ngày phán xét, Chúa sẽ khiến lửa diêm sinh từ trời xuống thiêu đốt nó. Người sẽ trao nó cho ma quỷ mặc sức hành hạ. Đó là bản án dành cho những kẻ nô lệ ngũ quan của mình. Kẻ tin sẽ nhận biết rằng có hỏa ngục, và đó là tình trạng vô cùng khốn khổ. Đầy những điều ghê tởm. Trong ngày phán xét, kẻ bất trung với Chúa sẽ ở đó. Ta hãy nghe lời van xin của nhà phú hộ với Abraham mà Tin Mừng Thánh Luca đã diễn tả. Lạy cha Abraham, xin thương xót tôi, và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay một chút nước mà thấm dội lưỡi tôi, vì tôi còn quại đây trong lửa này. Số phận những kẻ tội lỗi là thế. Nó sẽ phải trả lẽ về những tâm tưởng xấu, những tội đã phạm từ các giác quan, mà lãnh lấy hình phạt xứng đáng với tội chúng gây nên. Tội phạm ở đâu, hình phạt ở đó. Khi còn sống, kẻ tội lỗi thỏa mãn trong tội mình bao nhiêu, thì nay phải chịu khốn khổ bấy nhiêu. Như lời sách Khải Huyền nói, nó đã vinh sang hào nhoáng bao nhiêu, hãy dán cực hình và tăng tốc cho nó bấy nhiêu. Bây giờ ta hãy gẫm suy về những hình phạt dành cho ngũ quan. Mắt. Hình phạt khốn cùng cho con mắt là không được nhìn thấy ánh sáng của Chúa nữa. Thánh Gióp đã van nài thống thiết với Chúa rằng: xin buông tha cho tôi, cho tôi vui đùa đôi chút, trước khi tôi ra đi không trở lại đến đất của tối tăm và bóng chết chóc. Ở đời, mỗi khi có tội phạm nào phải lãnh án tù 30 năm, 40 năm hay chung thân, người ta thường xót xa thương thay cho số phận nó, huống chi những kẻ phải sa hỏa ngục đời đời. Thật khốn nạn vô chừng. Trong Thánh Vịnh 49 có nói: nó sẽ theo đời cha ông nó cho đến muôn thuở, chúng sẽ không còn thấy lại ánh dương. Hỏa ngục là một tình trạng tối tăm, tù túng, đến nỗi ánh sáng mặt trời không thể lọt vào được. Thánh Basilio nói: đặc tính của lửa ở thế gian này là phá tan đêm tối và hâm nóng. Thế nhưng lửa trong hỏa ngục lại không thể soi sáng được, mà chỉ còn đặc tính nung đốt. Bởi vì Chúa muốn thế, lại có lời Thánh Tadeo rằng: từ lò nung của hỏa ngục, những luồng khói đen xì cuộn lên, tạt vào mắt kẻ dữ, làm mắt chúng cay xè, nước mắt tràn ra. chúng chẳng còn thấy đường nữa. Thánh Thomas Aquino thì nói rằng, đôi khi trong hỏa ngục cũng có ánh sáng, nhưng đó không phải là niềm vui cho kẻ tội lỗi. Trái lại, sẽ làm cho chúng kinh hoàng sợ hãi thêm. Bởi lẽ, tia sáng ấy sẽ vạch mặt những đồng bọn với nó, sẽ cho nó thấy diện mạo ghê tởm, nhầy nhụa của những yêu quái ma quỷ. Khốn khổ cho kẻ tội lỗi biết chừng nào. Mũi. Hình phạt dành cho lỗ mũi là phải hít lấy mùi hôi thối của những xác chết, mùi khét nồng nặc của lửa sinh diêm. Ai đã từng bị nhốt trong phòng kín mà lại có xác chết đang thối rữa ở đó thì sẽ hiểu thế nào là mùi hôi. Thế mà kẻ tội lỗi phải chịu đày đọa trong căn phòng hỏa ngục với vô số kẻ tội lỗi khác, vốn là những cục hôi thối, thì khốn khổ vô chừng. Thánh Bonaventura khi suy nghĩ về xác những kẻ trong hỏa ngục thì nói rằng, nếu quăng trên mặt đất này một xác chết lấy ra từ hỏa ngục thì mọi người sẽ ngộp thở vì hít phải khí độc. Thương thay những kẻ ngu si, tự an ủi mình rằng, có chi đâu mà sợ, dưới hỏa ngục đâu phải chỉ mình tôi. Nó có biết đâu rằng, cái khốn khổ của hỏa ngục là người ta chen chúc nhau, chà đạp lên nhau trong mùi sặc sụa của những thây ma, như lời Thánh Vịnh diễn tả. Như đàn cừu người ta lùa vào âm phủ, nơi có tử thần chăn nuôi, chúng tuột xuống mồ mả, hình ảnh chúng mờ tan, lấy âm phủ làm nơi an trí. Thánh Vịnh 49 câu 15. Trong chốn hỏa ngục, Thiên Chúa sẽ trừng phạt kẻ tội lỗi giống như người ta ép nho vậy. Chính Ngài đạp bùn rượu, lôi đình thịnh nộ của Thiên Chúa toàn năng. Cho nên kẻ dữ sẽ trở thành những hình nộm vô tri, có chân tay mà chẳng hề cử động được. Tai. Hình phạt cho tai là phải nghe những tiếng nguyền rủa, những tiếng rên rỉ ai oán và tiếng gầm thét của ma quỷ. Như lời Thánh Gióp đã nói, những tiếng kêu khủng khiếp văng vẳng bên tai nó. Ở đời, giả như có ai cần kiến tạo cho mình một khoảnh khắc thinh lặng mà cứ phải nghe những âm thanh ồn ào thì đã lấy làm khó chịu. Huống chi những kẻ trầm luân trong hỏa ngục phải nghe những tiếng tru tréo, rên than suốt năm này qua năm khác thì khốn khổ biết chừng nào. Miệng. Miệng của kẻ trong hỏa ngục phải ăn lửa và uống khói. Toàn thân chúng sẽ đỏ rực như lửa giữa lò luyện kim. Chúng bị cơn đói hành hạ, chúng mong một chút cơm dư cháo thừa, nhưng chẳng ai cho. Nên chúng tru lên như đàn chó, chúng chạy rong trong thành, chúng rảo tìm mồi, không được thốn đầy, chúng cứ rú lên. Thánh Vịnh 59 câu 15. Kẻ dữ còn bị cơn khát dày vò nữa, chúng nốc cạn nước trên đại dương cho đỡ khát, nhưng chẳng hốt được giọt nào. Hình ảnh người phú hộ trong Tin Mừng đã diễn tả cái khốn cùng tột bực của những kẻ đang trầm luân trong hỏa ngục. lạy cha Abraham, xin thương xót tôi, và sai Lazaro nhúng đầu nhón tay một chút nước mà thấm dội lưỡi tôi, vì tôi quằn quại đây trong ngọn lửa này. Lò lửa hỏa ngục bị thiêu đốt trong hỏa hào muôn kiếp là hình phạt mà những kẻ phản nghịch phải lãnh lấy trong ngày phán xét. Hỡi những phường bị chúc giữ, hãy xéo đi xa ta, mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỷ cùng chư thân của nó. Một trong những hình phạt nặng nề cho những tên tội phạm sừng sỏ ở thế gian này là chịu hỏa thiêu. Song hình phạt này chẳng thấm vào đâu nếu ta đem so sánh với hình phạt trong hỏa ngục. Theo lời thánh Augustino thì lửa trần gian nếu đem so với lửa hỏa ngục thì khác nào như đem lửa trong bức tranh mà so với lửa đang cháy trên bó buốt vậy. Còn thánh Vincent Ferrier thì nói rằng lửa ở thế gian này sẽ lạnh ngắt như đồng nếu đem so với lửa hỏa ngục. Chúa là đấng công minh, người dựng nên lửa trên trái đất này để phục vụ con người, còn lửa hỏa ngục thì Chúa dùng để trừng trị kẻ tội lỗi. Lửa hỏa ngục sẽ làm cho kẻ tội lỗi phải khốn cực khôn tả, vì trong lửa ấy chất chứa cơn thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ bắt ngươi làm tôi mọi cho các địch thù của ngươi, nơi một xứ ngươi không biết. Vì cơn giận của ta đã nhen lửa, nó sẽ bùng cháy mãi mãi. Kẻ dữ sẽ rơi vào giữa lò hỏa ngục, lửa thiêu đốt xung quanh, lửa bùng lên từ đáy lò, lửa tràn xuống từ trên cao. Như thế, kẻ dữ sẽ hít thở bằng lửa, cùng chịu thiêu đốt cả bề trong lẫn bề ngoài. Lúc ấy kẻ dữ sẽ trở nên như những cục than cháy đỏ đáng sợ, như lời Thánh Vịnh diễn tả. Ngài sẽ biến chúng nên tựa lò thiêu, lúc Ngài lộ diện, gia vê thịnh nộ sẽ vùi sống chúng và lửa sẽ bùng thiêu cháy. Thật vô đạo thay những kẻ chỉ biết sợ sức nóng của lửa thế gian này mà chẳng hề biết sợ lửa hỏa hào muôn kiếp. Ngôn sứ Isaiah đã phải thốt lên: ở Sion, quân tội lỗi đã kinh hồn và lũ vô đạo rùng mình, rung khiếp. Ai trong chúng ta lưu lại được trong ngọn lửa thiêu? Ai trong chúng ta lưu lại được trong hỏa lò muôn kiếp? Như sư tử nuốt sống dê con thế nào, thì lửa hỏa ngục cũng nuốt sống kẻ dữ như vậy. Nhưng có điều khốn khổ này mà kẻ tội lỗi phải chịu, đó là nó cứ bị thiêu đốt mãi trong lửa, chẳng bao giờ chết đi được. Có lời thánh Phêrô Damiano răn dạy những kẻ đắm chìm trong sắc dục rằng: hỡi kẻ dại dột, nếu ngươi cứ ăn chơi đàn điếm đêm ngày, cứ rủ theo những thỏa mãn xác thịt mà không quan tâm gì đến việc cải tà quy chính, thì có ngày các sự nhơ bẩn do ngươi gây ra sẽ trở nên như những chất liệu thiêu đốt chính bản thân ngươi. Ngươi sẽ không thoát khỏi hiểm họa lửa thiêu. Lại có lời thánh Geronimo rằng: lửa hỏa ngục thâu kết tất cả những đau đớn của con người trên thế gian: đau xương, đau tủy, đau đầu, nên nó trở nên đáng sợ vô cùng. Theo Thánh Gióp thì trong hỏa ngục, cái nóng hừng hực, cái lạnh băng giá cứ mãi mãi đeo đuổi hành hạ kẻ tội lỗi. Trong Gióp 24 câu 19: như khô hạn và nóng bỏng thu hút nước của băng tuyết, cũng vậy người ta nói âm phủ thu hút kẻ phạm lỗi lầm. Thánh Gioan Kim Khẩu khi suy nghĩ về các hình khổ trong hỏa ngục thì nói rằng: tất cả mọi đau đớn khốn khổ ở thế gian này chỉ là hình ảnh mờ nhạt của án phạt hỏa ngục mà thôi. Không chỉ thân xác kẻ tội lỗi phải lãnh án phạt mà thôi, song linh hồn kẻ dữ cũng chịu chung số kiếp làm một với thân xác nó. Phần ghi nhớ: phải chịu cơn phiền muộn thổn thức, dằn vặt không yên vì những hành vi điên dại của mình, đó là cuồng vọng những thú vui trần gian mà bỏ mất phúc châu báu trong nước trời. Kẻ tội lỗi cũng đau đớn khi nhớ lại những ngày tháng trong quá khứ, thay vì dùng thời gian Chúa ban để lo phần rỗi thì lại dùng thời gian ấy mà tàn phá linh hồn mình. Phần trí khôn: mặc dầu đã ra u mê chai lì, nhưng trí khôn vẫn còn nhận ra rằng mình đã mất phúc hưởng nhan thánh Chúa đời đời, nên kẻ tội lỗi kinh hãi sửng sốt vô cùng. Phần lòng muốn: lòng muốn sẽ khốn cực khôn tả vì những điều xưa nay hằng ước ao chẳng còn nữa, thay vào đó là hình phạt đời đời. Kẻ dữ mong thoát khỏi chốn hình khổ đang chịu, dù chỉ một khắc thôi nhưng vẫn không được. Trong Thánh Vịnh 112 câu 10 nói rằng: thấy thế kẻ dữ căm hờn, nó nghiến răng như điêu tàn bất lực, điều ác nhân mong muốn sẽ phải tiêu ma. Không được diện kiến thánh nhan Chúa, hình phạt nặng nề nhất trong hỏa ngục. Không được diện kiến nhan thánh Chúa là một hình phạt đau đớn nhất trong những hình phạt mà Chúa dành cho kẻ tội lỗi. Thánh Phaolô diễn tả tình trạng ấy bằng sự khuyết hẳn vinh quang Thiên Chúa, sự tối tăm, mùi hôi hám, tiếng rên rỉ, lửa đốt, tuy hải hùng nhưng chẳng thấm vào đâu cả. Thánh Bruno nói rằng trong hỏa ngục, kẻ tội lỗi dầu có chịu gấp đôi tất cả những hình phạt khác nhưng vẫn còn nhẹ nếu so với hình phạt không được thấy nhan thánh Chúa.